Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Người giàu hãy coi chừng. Lời của Chúa được chép trong sách Gia-cơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 6.
Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại.
Câu gốc suy cẩm trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 10a. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Ông Gia-cơ cảnh báo những người giàu có như thế nào? Vì sao ông lại quở trách họ như vậy? Bạn được nhắc nhở như thế nào về nguyên tắc của cải qua phần Kinh Thánh này? Kính thưa quý vị, ông Gia-cơ cảnh báo những người giàu có hãy khóc lóc, kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Cụm từ khóc lóc, kêu la ông Gia-cơ sử dụng chính là từ ngữ các tiên tri trong Cựu Ước thường dùng để diễn tả nỗi kinh hoàng con người phải chịu khi đối diện với sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Và đối tượng của ông khi viết thư này là các tín hữu Do Thái bị tan lạc, được chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 1. Cho nên, những người giàu có ở đây chỉ những tín hữu xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng kỳ thực không phải. Họ nên khóc lóc, kêu la bởi vì những hoạn nạn họ sắp đối diện không phải là những khó khăn của đời này, mà chính là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp giáng trên họ khi Ngài thi hành sự phán xét công bình. Ông Gia-cơ nêu ra một số lý do những người giàu có này sẽ bị đoán phạt. Thứ nhất, họ chỉ lo thu trữ, tích góp đến nỗi tài sản trở nên mục nát, cho thấy lòng tham vô đáy và sự ích kỷ của họ. Thứ hai, họ làm giàu bằng cách gian lận tiền công của những người làm thuê. Thứ ba, họ sống xa hoa, hoang lạc, không quan tâm gì đến những thiếu thốn của người chung quanh. Thứ tư, họ luận tội, kết án người vô tội. Thật vậy, bởi chưng sự tham tiền là cội rễ mọi điều ác. Những người giàu này đã để tiền bạc trở nên thần tượng của đời sống, làm đủ thứ điều ác chỉ để có được tiền của nhiều hơn, thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Qua những lời cảnh báo này, chúng ta được nhắc nhở về nguyên tắc của cải. Chúng ta cần khẳng định rằng Kinh Thánh không dạy giàu có là xấu. Những tổ phụ như các ông Abraham, Isaac, Jacob đều nổi tiếng về sự giàu có. Như vậy, vấn đề không phải là của cải, mà là cách chúng ta sử dụng của cải. Thứ nhất, của cải tích trữ trong đời này sẽ bị hư hoại. Vậy nên, chúng ta hãy ưu tiên tích trữ của cải trong nước đời đời bằng cách đầu tư vào công việc Chúa. Thứ hai, hãy làm giàu cách chính trực, lương thiện. Thứ ba, dù giàu có cũng đừng nên phung phí, xa hoa, mà hãy sống hòa đồng với mọi người. Thứ tư, đừng lợi dụng sự giàu có của mình để ức hiếp, bắt nạt người khác, nhưng hãy thương xót và giúp đỡ những người khó khăn đang có nhu cầu. trong mọi sự hãy luôn nhớ rằng của cải là để sử dụng, còn con người là để yêu thương. Bạn đang sử dụng của cải và yêu thương người, hay là sử dụng người và yêu mến của cải? Lạy Chúa, giữa thế giới nhiều người theo đuổi sự giàu có, xin Chúa dạy chúng con biết tích trữ của cải nơi nước trời và có lòng rộng rãi, thương xót những hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa cho chúng con biết dùng những gì Chúa ban làm phương tiện mở mang phát triển công việc Chúa và giúp đỡ nhiều người nhận biết Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.